Đây là qua tới cái phẩm Bát Nhã. Phẩm này là cái phẩm rất là quan trọng, nói lên được cái chủ trương, cái đường lối mà Lục Tổ đã dạy rất là rõ ràng, không? Bởi vì ngài đã ngộ từ kinh Bát Nhã, cho nên rồi ngài cũng theo đó mà mở bài cái tánh Bát Nhã cho mình thấy như ngài, cho nên là học kỹ cái này mình mới thấy ngài nói lời lẽ rất là nó đơn giản nhưng mà rất là rõ ràng, xác đáng. Bởi vì thường thì ở trong nhà thiền thì sao, muốn vào cửa thiền thì phải có cái chìa khóa Bát Nhã, nếu mà thiếu cái chìa khóa Bát Nhã thì khó mà vào thiền được, phải không? Tức là chưa mở được, chưa có cái mắt Bát Nhã thì sao mà vào được trong cửa thiền. Cho nên cái Bát Nhã rất là quan trọng, coi như là then chốt của người học thiền. Thì như vậy đây là mình học kỹ rồi mình mới thấy rõ những cái ý nó quan trọng trong đây. Thì ban đầu thì ngài Vi Sử Vương ngài thưa hỏi thêm, tức là thỉnh ích. Thỉnh ích thì cái phép mà thỉnh ích đó thì chắc là cái thời Lục Tổ thì chắc chưa có được rõ ràng, nhưng mà sau này nhất là tới cái thời của ngài Bách Trượng, ngài đã quy định trong cái Bách Trượng Thanh Quy thì có cái phép thỉnh ích nó rất là rõ, tức là những người học khi mà thưa thỉnh với ông thầy mà chưa hiểu rồi thì sau đó mà gọi là thưa thỉnh thêm để chỉ dạy thêm đó, thì nó có cái phép tắc gọi là thỉnh ích. Thì ngài ở đây thì ngài Vi Sư Quân ngài thưa hỏi thêm, thì bây giờ Lục Tổ mới thăng tòa đó, mới bảo, thì trước hết thì ngài mới bảo tất cả mà thì hãy lắng sạch lòng mà niệm Ma-ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì đó là cái ngài coi như là vô đầu nhấn mạnh để cho mọi người chú ý đó, mà lắng sạch lòng đây, niệm Ma-ha Bát Nhã đây cũng không phải là chỉ niệm mà gọi là suông mà có 8 chữ này thì chắc là cũng không phải cái ý của ngài đâu, phải không? Mà niệm đây tất nhiên lắng lòng mà để mà nhớ lại đó cái trí tuệ mà chân thật đó, trí tuệ chân thật rộng lớn của mình đó, thì đó là cái ngài mà muốn nhấn mạnh, là nhấn mạnh chỗ đó đó, chứ không phải là chỉ lắng lòng cái niệm suông mấy cái chữ đó thì chắc là không phải cái ý đó rồi. Cho nên trước tiên là lại vô đầu là nhấn mạnh cái điểm đó. Kế thì ngài mới nói thêm này thiện tri thức, thì trí của Bồ Đề Bát Nhã là cái người đời vốn tự sẵn có, chỉ vì tâm mê cho nên chẳng thể tự ngộ, phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho thấy tánh. Ngài gọi nghe là tất cả đều là thiện tri thức hết, phải không? Thành ra đó cũng là một cái điểm mà cho mình thấy cái tâm mà gọi là khiêm tốn của ngài, coi như ai ai cũng là thiện tri thức hết, không? Trong chúng hội chứ không ai là cái người thường, người nhỏ. Như vậy cũng là để mà tăng thêm cái niềm tin cho mọi người, mà cũng là để thấy rõ cái lòng khiêm tốn của ngài. Rồi cái trí Bồ Đề đó, trí Bát Nhã đó là cái mà tự mọi người sẵn có, chứ không phải tìm ở đâu, không? Thì đây là ngài nhấn mạnh là gieo cho mọi người một cái niềm tin mạnh, không? Nghĩa là cái trí tuệ này là cái sẵn có ngay nơi mình, vốn sẵn nơi mình thôi, chứ không phải cầu ở đâu cả. Đó là khiến cho mình tự tin trở lại mình, hay là soi trở lại mình. Ngay vô đầu là ngài bắt mình phải soi trở lại, chứ không có chạy theo những cái văn tự, những cái chữ nghĩa, hay là cầu những cái bên ngoài. Những cái trí tuệ mà cầu bên ngoài đó thì chỉ là những cái trí tuệ dai mượn thôi, không? Mà cái trí tuệ Bát Nhã này là cái sẵn có, vì vậy cho nên mình phải soi trở lại ngay nơi mình, thì cái đó mới là cái điểm mà gọi là cốt yếu quan trọng. Còn cầu mà được á thì sao? Cầu mà được á thì cái đó là cái tạm bợ rồi, không phải là cái thật rồi. Cho nên những cái trí nào mà mình cầu được thì cái đó cũng là cái trí tạm bợ thôi, chứ chưa phải là cái trí thật. Mà cái trí thật là phải ngay sẵn là mình đó. Mà đã sẵn có chỉ vì mê cho nên rồi nó không có tự ngộ thôi đó. Thì ngài ở đây thì ngài không có nói thiền ngữ theo các thiền sư, không? Và ngài nói rõ ràng, bởi vì cái thời của ngài thì nó phải vậy, không? Cho nên mình thấy cái thời ban đầu á, Lục Tổ á, thì ngài đâu có nói kiểu mà như các thiền sư khó hiểu lắm, phải không? nó rất dễ, rất là đơn giản. Nhưng mà có điều là bởi vì nói rõ ràng quá có khi người ta xem thường, nghe giống như là nghe qua rồi mình hiểu rồi, nhưng mà sự thật đó là hiểu trên bên ngoài thôi, trên hình thức thôi, chứ chưa có thấm sâu vào trong. Chứ còn nếu mà nghe mà với cái lòng mà gọi là nó lắng động á, thì có khi thì nghe cái đó mà mình thấu rõ. Thì đây cũng vậy, Ngài nhấn mạnh đó là cái sẵn. Bởi vậy cho nên cái gốc đó là mê hay quên thôi. Đó, cái trí tuệ này là cái sẵn nơi mình, nhưng mà bởi cái gốc là mê hay quên cho nên rồi không có nhận rõ, không có tự biết. Bởi vậy cho nên là cứ chạy lang thang hoài tìm kiếm. Có khi thì đã vào ở trong cái chỗ mà đáng tu hành rồi đó, mà cũng còn phải có cái tâm mà gọi là chạy tìm nữa, phải không? Ở đây thì chắc ít, cũng có hơi hơi thôi, nhưng mà từng chiếu thì thấy cũng có nhiều á. Vào từng chiếu đáng lẽ là vô đó chỗ đó rồi là coi như chỗ thiền viện để mà tu rồi đó, nhưng mà lâu lâu rồi thấy ở trong này cũng chưa đủ, phải không? Cho nên là muốn đi ra ngoài đó để mà kiếm thêm mới kiến thức ở ngoài nữa, để mà có cái bằng cấp đồ, phải không? Thì như vậy, cho nên là mê không có nhận rõ này, cho nên là nó không có an ổn, không có, cho nên là nó muốn có một cái gì hoài, mà muốn có gì hoài thì cho nên mới chạy hoài, mà chạy hoài thì tất nhiên là cầu hoài thì nó càng cầu thì nó càng đi xa thôi. Giống đúng như là trong cái kinh Pháp Hoa mà chàng Cùng Tử, phải không? Bỏ ông cha vượt cả một cái kho tàng nghĩa là đầy đủ nữa, mà cái chạy lang thang gọi là đi xin ăn, xin ăn từ chỗ này đến chỗ khác, như vậy mà lại vui, xin ăn vậy mà vui. Cho nên là khi mà bất thần trong một cái giây phút nào đó mà trở về ngay cái nhà của ông cha rồi á, gặp ông cha rồi á, nhưng mà rồi cũng không dám nhận, cũng không chịu nhận nữa, thấy cái đó coi như là cái gì đâu quá xa, không? Mà xin ăn như vậy thì thấy vui, cho nên rồi cho hút phân đồ á thì vậy mà chịu, không? Chứ còn nếu mà ngay khi mà trở về mà gặp ông cha đó mà nhận ra ông cha thì coi như là mình thừa hưởng cả một sự nghiệp to lớn thì nó sướng tới mấy, nhưng mà đâu có chịu vậy, không? Phải chịu hút phân đồ từ từ rồi thì mới được, không? Thì mình thấy đó là cái gốc là cái mê, cái mê nó nhiều đời, cho nên là có khi mình có những lúc, có thể là trong những lúc nó bất chợt mà nó đi ngang qua mặt ông cha rồi đó, nhưng mà rồi đi qua rồi cũng thôi, cho nên không có nhận đó. Không có, nhiều lần có thể là nhiều lần như vậy nữa, nhiều lần mình cũng đi qua mặt vậy, qua mặt nhưng mà rồi cứ đi qua thôi, cho nên đó là những cái đáng thương. Bởi vậy cho nên rồi cái cần nhất là phải nhấn mạnh là phải nhớ trở lại đó, mà bởi vì chưa nhớ thì quên, cho nên là phải nhờ bậc thiện tri thức mà chỉ dạy. Thì như vậy các vị mà thiện tri thức là cũng là có cái công là chỉ dạy hay là khơi dạy cho mình thôi, còn cái gốc á mình cũng phải là tự ngộ, tự sống lại, chứ các ngài cũng không có làm gì được cho mình. Mà thiện tri thức ở đây thì ngài lại nhấn mạnh thêm thiện tri thức mà phải đại nữa, phải không? Thiện tri thức là chắc là thiện tri thức cũng nhiều đó, nhưng mà phải đại thiện tri thức là sao? Là phải người cũng phải sáng mắt, không? Tức là người sáng mắt thì chỉ cho mình á thì nó mở mắt thì nó kế hợp, phải không? Còn nếu mà tìm gặp những bậc mà thiện tri thức mà chưa sáng mắt á, chỉ cho mình thì mà được sáng mắt thì chắc chuyện đó chắc cũng khó, phải không? Người chưa sáng mắt thì làm sao chỉ cho mình sáng mắt đây? Đó, cho nên đây là cũng một cái mà để mà đánh thức cho mình cũng phải dè dặt, không phải là đụng đâu mà tin đó, cũng phải có cái chín chắn phán đoán cho nó rõ ràng, chứ còn không khéo á thì rồi bị lầm không chừng, không? Tức là bị dẫn đi sai. Vậy cho nên mấy cái này là đi vào con đường này thì mình cũng phải khéo mà chứ không phải đụng đâu mà tin đó.